Đế Bá, chương 968, cười hí chúng địch, góc truyện audio.com. Hai mắt Hoàng phủ Thế gia lão tổ lập tức phát lạnh, trong nháy mắt tản mát ra sát khí đáng sợ, khi từng sợi sát khí ngút trời của hắn bắn tới, để cho người ta vì đó sờn hết cả gai ốc, người ở chỗ này đều trong nháy mắt cảm thấy mình như là rơi vào hầm băng, không ít người chịu không được sát khí đáng sợ kia, nhao nhao lui về phía sau. Hoàng phủ Thế gia lão tổ đột nhiên bộc phát sát khí đáng sợ, Lý Thất Giả không có quan tâm chút nào, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm rãi nói ra. Ta biết ngươi muốn giết ta, bất quá không vội, không vội, hôm nay ta ra mặt liền là nói việc này. Hiện tại nha, đối với ta có ý kiến cũng không chỉ là Hoàng phủ Thế gia, đã ta đại biểu Cự Trúc Quốc cam tâm tình nguyện nghe người khác khiếu nại một chút. Hiện tại Hoàng phủ gia khiếu nại ta đã biết, giờ đến phiên Khánh gia. Thái độ của Lý Thất Giả như vậy để rất nhiều người đều ngốc trệ, thậm chí có thể nói. Coi như là 18 vị yêu vương cũng vì đó há hốc mồm, người ở chỗ này rất khó tin tưởng một vô danh tiểu bối trước mắt đến tột cùng có đảm lượng như thế nào cùng một vị đại hiền nói như thế. Hoàng phủ Thế gia lão tổ thần thái ngưng tụ, nhưng hắn vậy mà không có tức giận. Nhìn chằm chằm Lý Thất Giả một hồi, chậm rãi nói ra. Cũng tốt, bản tỏa cho ngươi sống tạm thêm một chút, coi như hòa thượng chạy cũng chạy không được miếu. Gặp Lý Thất Giả tự tin như vậy, Hoàng phủ Thế gia lão tổ cũng muốn xem thử tên tiểu bối trước mắt này đến tột cùng có thủ đoạn gì. Trên thực tế, hôm nay tới nơi đây, Hoàng phủ Thế gia lão tổ cũng không vội, với hắn mà nói coi như Lý Thất Giả có thể trốn được Cự Trúc Quốc cũng trốn không thoát. Lý Thất Giả nở nụ cười, lúc này mới nhìn bên Khánh gia một cái, chậm rãi nói ra. Nghe nói Khánh gia các ngươi có ý kiến, cho nên lên kinh cáo ngự trạng, hiện tại ta biết nghe lời phải không, biết nghe lời can gián, các ngươi có ý kiến gì, có oan tình gì nói nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp các ngươi giải oan a. Lý Thất Giả thái độ như vậy để người ở chỗ này im lặng, đặc biệt là tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng không khỏi nhìn nhau. Hiện tại Cự Trúc Quốc nguy nan trước mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tai nạn diệt quốc, nhưng mà Lý Thất Giả lại là một bộ không sao cả, một chút cũng không để ý, tựa hồ loại chuyện này là chuyện nhỏ vậy. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy Tử Yên phu nhân cùng 18 vị yêu vương làm sao vậy, làm sao lại lựa chọn một người không đáng tin như thế, đây quả thực là nhờ vả không đúng người nha. Họ Lý, người đây là biết rõ còn cố hỏi, người hãm hại con ta, hèn hạ vô sỉ. Khánh gia gia chủ hận hận nói ra, nhìn thấy cửu nhân giết con, hắn là hai mắt phun ra lửa giận, hận không thể hiện tại liền xông đi lên giết tiểu tử này. Há, ngươi nói chuyện này à? Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy Khánh gia gia chủ, gật đầu nói ra. Chuyện này ta đã biết, hiện tại ta cũng coi như thu được ngươi khiếu nại. Nói xong, Lý Thất Giả không tiếp tục để ý Khánh gia gia chủ, quay đầu đi chỗ khác nhìn lấy những giáo phái truyền thừa trợ giúp Khánh gia kia. Khánh gia gia chủ bị Lý Thất Giả thái độ như thế tức giận đến run rẩy, thiếu chút nữa thổ huyết, bất luận là Khánh gia hay là Hoàng phủ Thế gia, đối với tên tiểu bối Lý Thất Giả này thái độ lớn lối như thế đều là vô cùng phẫn nộ, duy chỉ có Hoàng phủ Thế gia lão tổ thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng muốn. Góc truyện audio.com, nhìn xem Lý Thất Giả có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Trên thực tế, Hoàng phủ Thế gia lão tổ kiêng kỵ duy nhất là Cự Trúc Quốc lão tổ, hiện tại hắn thờ ơ lạnh nhạt liền là muốn nhìn xem Cự Trúc Quốc lão tổ có xuất thế hay không. Các ngươi lại có khiếu nại gì, là trưởng môn của các ngươi chết thảm tại quốc đô, hay là con của các ngươi tại hoàng cung bị sát hại? Lý Thất Giả chậm rãi đối với mấy môn phái truyền thừa lên tiếng ủng hộ Khánh gia này nói ra. Trong lúc nhất thời, những môn phái cường giả lên tiếng ủng hộ Khánh gia kia không khỏi nhìn nhau. Đối với những môn phái truyền thừa kia mà nói, bọn hắn chưa hẳn sợ hãi Lý Thất Giả một vô danh tiểu bối như thế, mà là bọn hắn đối với Cự Trúc Quốc hoàng đình vẫn có chỗ kiêng kỵ. Nhưng mà cuối cùng vẫn có cường giả của môn phái truyền thừa lạnh lùng nói ra. Người sát hại công tử Khánh gia, giết hại Trung Lương, tai họa Cự Trúc Quốc càng là yêu môn hoặc chúng. Há, ta đã biết, Lý Thất Giả đánh gãy người cường giả này, nói ra. Các ngươi đều muốn làm sứ giả chính nghĩa, bênh vực kẻ yếu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vị cường giả này bị Lý Thất Giả tự dưng đánh gãy lời nói, hắn tức giận đến run rẩy, vô cùng phẫn nộ, căm tức nhìn Lý Thất Giả. Đối với các ngươi khiếu nại, ta hiện tại cũng từng cái hiểu rõ. Lúc này Lý Thất Giả y nguyên nhàn định tự tại ngồi ở chỗ kia, nhìn tất cả mọi người trước mắt, bình tĩnh nói ra. Ta hiện tại đại diện lấy toàn quyền Cự Trúc Quốc, đối với người khiếu nại, ta có thể từng cái cho một phúc đáp thỏa mãn. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, hắng giọng một cái, sau đó tiếp tục nói ra. Chuyện Khánh gia công tử này nha ta phúc đáp rất đơn giản, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. mà Hoàng Phủ Hào bị quất đến nằm ở trên giường dậy không nổi, ta phúc đáp thì càng đơn giản, chỉ trách hắn không nên tới trêu chọc ta, không muốn mạng nhỏ của hắn đã là ta thủ hạ lưu tình. Còn các ngươi những nhân sĩ chính nghĩa bênh vực kẻ yếu này, ta cũng cho các ngươi một cái phúc đáp, hiện tại cốt về còn có thể giữ được mạng nhỏ. Lý Thất Giả dạng phúc đáp này vừa ra, làm cho tất cả mọi người há hốc mồm, Hoàng Phủ Thế Gia, Khánh Gia cùng môn phái truyền thừa trợ giúp càng là nhìn hằm hằm Lý Thất Giả, bọn hắn không khỏi nộ khí trùng thiên. Người cảm thấy dạng phúc đáp này liền có thể xong việc sao? Lúc này, Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ không có tức giận, hắn chỉ là khí thế khiếp người, hai mắt đã lộ ra sát ý đáng sợ, hắn đã động quyết tâm chém giết Lý Thất Giả. Đối với loại tồn tại như đại hiền này mà nói, bọn hắn coi như đối với Lý Thất Giả tức giận, cũng không cần dùng gầm thét phát tiết bất mãn của mình, có thể trực tiếp chấn sát. Há, nói như vậy, ngươi có cao kiến gì? Lý Thất Giả nhìn lấy Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ đã động sát tâm, sau đó ngẩng đầu nói ra. Nếu ngươi có cao kiến, ta cam tâm tình nguyện lắng nghe. Con người của ta từ trước đến nay đều là khiêm tốn nạp gián, biết nghe lời phải tuyệt đối sẽ không nói ngang ngược độc đoán, người khác đối với ta có ý kiến ta rất tình nguyện lắng nghe. Tử Yên phu nhân đứng ở bên người Lý Thất Giả lập tức im lặng. Nếu như hắn khiêm tốn nạp gián, biết nghe lời phải, như vậy, nàng vị chân chính khiêm tốn nạp gián này liền thành Thánh Minh quân chủ trong truyền thuyết. Cách chương.